Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C. Hà Vũ và Tổng ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh tối Chủ nhật ngày 24 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam, sau phần trình bày của thông tin viên đài VOA về cuộc biểu tình của hàng ngàn tiểu thương chợ An Đông phản đối ban quản lý chậm trễ trong việc tu sửa chợ đã xuống cấp, là tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về việc Đà Nẵng chuẩn bị cho hội nghị APEC. Tiếp theo là hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Phạm Khanh ở Texas. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi phần trình bày của thông tin viên đài VOA An Hải về cuộc biểu tình của hàng ngàn tiểu thương chợ An Đông phản đối ban quản lý chậm trễ trong việc tu sửa chợ đã xuống cấp.
Sáng ngày 19 tháng 9, hàng ngàn người xuống đường trong trang phục màu đỏ phản đối ban quản lý chợ An Đông ở thành phố Hồ Chí Minh do chậm nâng cấp chợ. Nhưng chính quyền địa phương đã không đối thoại mà dùng loa phóng thanh giải tán đám đông biểu tình. Một người kinh doanh yêu cầu không nêu tên tại chợ An Đông nói với VOA.
Người ta rất là đông, hình như là tưởng như họ đóng cửa hết và biểu tình. Đây những lời là hợp đồng dài hàng, đỉnh điểm hai hàng, người ta biểu băng rôn biểu tình. Và có thấy mấy người áo xanh thì không biết áo xanh đó là phường hay là quản lý chợ hay công an.
Chị này cho biết thêm rằng hàng ngàn tiểu thương chợ An Đông phải kinh doanh trong hoàn cảnh hạ tầng chợ xuống cấp trầm trọng. Khách hàng lần lượt bỏ chợ ra đi. Điều này khiến tiểu thương cảm thấy bức xúc. Truyền thông trong nước cũng đưa tin rằng các tiểu thương chợ An Đông ở quận 5 đồng loạt đóng cửa sạp, ngưng kinh doanh và họ đến thẳng Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu lãnh đạo giải quyết. Báo Người Lao Động cho biết có đến 2.000 người tham gia cuộc biểu tình này bắt đầu từ 5 giờ đến 9 giờ sáng và chủ tịch quận phải đích thân đến trước chợ cầm loa kêu gọi giải tán và hứa sẽ giải quyết sau. Một người khác tại chợ cho biết thêm tiểu thương biểu tình do chi phí thuê sạp quá cao.
Chưa ăn trong một mọi người biểu tình do là giá sạp cao.
Theo các tiểu thương chợ An Đông, từ năm 2012, hơn 2.000 tiểu thương đã vận động góp hàng trăm tỷ đồng để chính quyền quận 5 nâng cấp chợ An Đông, nhưng cam kết nâng cấp chợ của Ủy ban Nhân dân quận 5 vẫn chưa được thực hiện. Các tiểu thương cho biết, một trong những yêu cầu của họ là ngay lập tức chính quyền phải bãi bỏ hợp đồng cho thuê sạp đối với tiểu thương, vì đây là chợ truyền thống do họ góp tiền xây dựng nên chính quyền không được thu tiền thuê quầy sạp. Báo Tuổi Trẻ nói có hơn 3.000 tiểu thương tại chợ này đã đóng góp số tiền 217 tỷ đồng để sửa chữa chợ nhưng chờ đợi suốt 4 năm qua vẫn chưa được nâng cấp. Báo Thanh Niên trích lời Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến trưa ngày 19 tháng 9 nói rằng mong bà con bình tĩnh, đừng để bị kích động gây mất an ninh trật tự. Blogger Huỳnh Ngọc Trên viết trên Facebook rằng một khi bị chạm đến quyền lợi thì người dân tự khắc đi biểu tình. Biểu tình dần dần trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam khi họ đã vượt qua sợ hãi. Nhiều năm qua, chính phủ Việt Nam liên tục trì hoãn trình quốc hội thông qua luật biểu tình vốn được người dân chờ đợi từ lâu. Mà theo giới luật sư và các nhà vận động, lý do là chính quyền lo sợ về sự an nguy của chế độ.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về việc Đà Nẵng chuẩn bị cho hội nghị APEC.
Tuần lễ APEC sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam vào thượng tuần tháng 11 năm 2017. Hiện tại, thành phố Đà Nẵng đã đi vào hoàn thiện các công trình phục vụ APEC. Trong đó, ngành du lịch Đà Nẵng đã phát động các chương trình văn hóa, nghệ thuật nhằm tạo sinh quyền APEC Đà Nẵng. Nụ cười Đà Nẵng là một trong những chương trình xuyên suốt tại tuần lễ APEC. Chương trình khởi động vào hôm thứ Ba, ngày 19 tháng 9 năm 2017, được phát động bởi Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh chương trình của các ban ngành trực thuộc nhà nước, các tập đoàn kinh tế liên đới cũng đã bắt đầu khởi động tuần APEC theo cách của họ. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Hiện nay thì thành phố Đà Nẵng cũng đang phối hợp chặt chẽ với lại tiểu ban APEC Trung ương để mà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cái phóng viên báo chí tháp tùng các cái đoàn cao cấp từ 21 nền kinh tế tới để mà tham dự và đưa tin cho tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng. chúng tôi cũng đã chuẩn bị các cái cơ sở vật chất để làm sao đó để đảm bảo cho cái lực lượng phóng viên, các cái cơ quan thông tấn truyền thông trong nước và quốc tế có được cái điều kiện tác nghiệp tốt nhất.
Trung tâm hội nghị Arizona Đà Nẵng, nơi chịu trách nhiệm tổ chức hơn 80% các cuộc họp trong tuần lễ APEC, trực thuộc tập đoàn Furama, khởi công xây dựng từ đầu năm 2016, đến nay đã đi vào giai đoạn hoàn thiện. Các khâu tuyển dụng và chuẩn bị nhân sự phục vụ APEC đã đi vào hoạt động ổn định. Ông Trương Xuân Thành, Giám đốc nghiên cứu và phát triển tập đoàn Furama Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Trong đợt APEC 2017 này, thì đây là sự kiện quan trọng nhất mà trung tâm hội nghị này được xây dựng. Thì trung tâm hội nghị cùng với Furama Resort Đà Nẵng sẽ tổ chức khoảng 80% các sự kiện chính của APEC 2017. Và không chỉ dừng lại ở đó, sau khi sự kiện hoàn thành, thì quần thể Arizona và Furama sẽ là một điểm nhấn rất mạnh đối với thị trường MICE. Đó cũng đúng là mục đích hướng đi của Đà Nẵng, là một thành phố sự kiện, thành phố MICE.
Ông Matthew Edwin, Tổng Giám đốc Tập đoàn Furama Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
APEC 2017 là một sự kiện rất là quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã ý thức được rất rõ điều này và đã chuẩn bị mọi thứ từ nhiều tháng trước. Dĩ nhiên là có rất là nhiều các cái hạng mục cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên trong đó có thể kể đến là quan trọng nhất vẫn là việc chuẩn bị phòng ở. Các trang thiết bị phải được chỉnh trang cải tạo cho đúng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tiếp theo là các dịch vụ từ nhà hàng, bếp, cách phục vụ, thức ăn và đặc biệt quan trọng là nguồn nhân lực. Thì chúng tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian đi khắp nơi để tuyển dụng và ký hợp đồng với những các cái trường liên quan, đồng thời cũng lồng ghép những cái chương trình đào tạo để cho các nhân viên này biết cách phục vụ theo đúng cái tiêu chuẩn năm sao.
Ngoài ra, các tuyến phố, các điểm du lịch tại Đà Nẵng đều được chuẩn bị kỹ về an ninh, tình nguyện viên để hướng dẫn quan khách và các phóng viên báo chí. Trung tâm báo chí APEC với sức chứa trên 1.000 phóng viên cũng đang đi vào khâu hoàn thiện, dự tính hoàn tất vào cuối tháng 10. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Ở góc độ địa phương thì chúng tôi cũng rất là mong muốn truyền tải cái hình ảnh một thành phố Đà Nẵng trẻ trung, năng động, xinh đẹp, một thành phố Đà Nẵng tuyệt vời, Đà Nẵng Fantastic City tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế thông qua sự kiện tuần lễ cấp cao APEC và các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong thời gian tới.
Thời gian diễn ra tuần lễ APEC Đà Nẵng đã bắt đầu đếm ngược, dường như mọi sự chuẩn bị dành cho APEC đã đi vào giai đoạn nước rút. Theo nhận định của các chuyên gia xây dựng và một số nhà tổ chức sự kiện thì có thể nói là lần này thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ khâu an ninh cho đến an toàn thực phẩm, cơ sở hạ tầng, văn hóa ẩm thực và văn hóa đường phố. Có thể nói rằng APEC là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với thành phố biển Đà Nẵng.
Theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi tiết mục Giải đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Phương Nguyễn ở Michigan hỏi.
Tôi tên là Phương Nguyễn ở Michigan. Tôi muốn nhờ bác sĩ giải đáp thôi nè. Hôm trước tôi nghe nói về cái nano curcumin này nó tốt lắm. Nhưng mà tôi thắc mắc, tôi không biết là cái tinh bột nghệ với lại cái nano curcumin ấy thì hai cái nó khác nhau ở chỗ nào ấy, được cái nào nó tốt hơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của một vị thính giả hỏi là cái bột nghệ với lại cái chất nano curcumin nó khác nhau như thế nào. Thì nghề tiếng Anh gọi là turmeric thì là một cái chất mà xuất phát từ Ấn Độ và từng được dùng nhiều ngàn năm nay ở trong y học cổ truyền của Ấn Độ. Và là thực phẩm gia vị phổ biến cũng như là phương thuốc cổ truyền mà ở Việt Nam chúng ta ai cũng biết. Tuy nhiên không riêng ở Việt Nam mà giới khoa học thế giới đang nghiên cứu nhiều về các đặc tính dược học của nghề và các chất trích tinh từ nghề, nhất là chất curcumin mà chúng ta sẽ bàn sau đây. Thì nói một cách khác, thì curcumin là một trong những cái chất thuốc mà người ta rút ra từ cái củ nghệ. Tuy nhiên thì đối với Mỹ, nghệ hay là curcumin thì được cơ quan phụ trách thực phẩm và thuốc của Mỹ là FDA coi như là một cái health food, tức nghĩa là một cái thực phẩm có tác dụng ở trên sức khỏe, có thể dùng như là một cái phụ trợ dinh dưỡng, chứ không công nhận nó như là một cái thuốc men, dùng với những cái liều lượng mà chính xác hay là với cái mục đích chữa một cái bệnh nào đặc thù nào đó. Và những cái nhận xét sau đây, cũng như mọi khi, chỉ có tính cách thông tin và không có mục đích hướng dẫn trị bệnh cho quý vị thính giả. Thì khi nói đến nghệ thì chúng ta nói đến một cái bột nghệ màu vàng, là turmeric, là chúng ta đã nói, lấy từ củ của một cái cây đó nó gọi là curcuma longa, cái cây đó nó có bông, có lá to và người ta có thể dùng để gói bánh. Và chúng ta đã nói là nó xuất phát ở Ấn Độ và có thể là từ đó qua Việt Nam, nhưng mà cái chuyện này chúng ta cũng không có chắc được. Và nghệ được phát hiện trong những cái dụng cụ nấu ăn từ 4.000 năm trước, có nghĩa là rất là lâu rồi. Và cái curry mà chúng ta ăn trong thức ăn Ấn Độ đó là làm bằng bột nghệ, và cái chất có hoạt tính ở trong cái nghệ extract từ trong cái nghệ đó là curcumin. Thì cái chất curcumin nó có cái tác dụng là chống oxy hóa, antioxidant, là những cái hiện tượng nó làm cho cái tế bào nó bị thoái hóa, thì là những cái, thì cái chất curcumin nó, mình chúng ta được biết là nó chống những cái hiện tượng đó là antioxidant. Và nó chống viêm, viêm có nghĩa là sưng, nó có nghĩa là khi mà cơ thể ra chúng ta bị gặp một cái hiện tượng gì tới, nó cảm thấy đe dọa thì nó làm viêm, nó làm sưng, nó làm nóng, thì nó chống lại cái hiện tượng viêm là anti-inflammatory. Thì tuy nhiên rất có ít curcumin ở trong cái bột nghệ, là ví dụ như chúng ta lấy 1% phần bột nghệ thì chỉ có 3% là chất curcumin. Và trong cái bột curry thì nó là curcumin là càng ít nữa hơn nữa, cho nên chúng ta đừng có thấy là nói là trong bột curry nó có nghệ và nghệ có curcumin thì chúng ta ăn curry và hy vọng nhờ vào tác dụng của curcumin ở trong bột nghệ thì có ích lợi cái về cái phần đó, thì nhưng có thể nếu có thì chắc là không có nhiều. Nói về dược học của nghệ thì vấn đề lớn của curcumin là nó tan ở trong mỡ nhưng mà nó không có tan trong nước. Cho nên là khi mà chúng ta ăn vào cái bột nghệ thì nó rất khó hấp thụ từ cái đường ruột để vào máu chúng ta, và từ đó đi từ máu để tác dụng đến những, nếu mà có lợi tác dụng trên những cái bộ phận trong cơ thể. Thì cái phần lớn của curcumin này nó được uống, mà chúng ta uống hay là ăn gì đó thì đến chừng có hơn một nửa, là có từ 40-85% nó bị thải ra ngoài phân, là vì cơ thể không có hấp thụ được phần lớn. Ví dụ như ăn nghệ nấu ở trong mỡ, trường hợp chúng ta ăn nghệ nhưng mà trong đó có ví dụ như với dầu đậu phộng hay là dầu mè hay là nước dừa hay là bơ là có chất mỡ ở trong, hay là nếu mà nghệ mà nấu chung với tiêu thì nhờ cái chất mà piperine ở trong cái tiêu đó, trong hồ tiêu đó, black pepper, thì nó có thể tăng cái hấp thụ của cái chất curcumin lên đến 20 lần. Và một cách khác nữa là ví dụ nếu mà nấu nghệ ở trong nước sôi như là pha trà thì uống cái nước đó thì nó cũng có thể tăng cái hấp thụ cái chất curcumin. Và đó những cái điều kiện mà chúng ta thường thấy trong cái cách nấu nướng, cách ẩm thực, trong nấu nướng curry và trong cái cách tiêu thụ nghệ ở vùng Nam Á như là Ấn Độ hay là vùng Đông Nam Á như là Việt Nam chúng ta. Bây giờ nói về cái nano curcumin thì cái công nghệ nano, theo như tôi tìm hiểu được thì cái công nghệ nano nó là một cái loại công nghệ mà người ta làm việc ở cái mức rất nhỏ của các cái vật thể. Biến đổi thể vật thể ở cái mức nguyên tử hoặc là phân tử. Trong cái công nghệ nano người ta tác dụng những cái vật thể ở cái mức rất nhỏ, cái mức từ nguyên tử là atom hay là phân tử là molecule. Có nghĩa là ở dưới cái mức 100 nanometer, nanometer hay là nếu tiếng Pháp là nanometer, thì nanometer là một cái đơn vị chiều dài nó bằng 1/1000 của 1 mét. Ví dụ như 1 mét chúng ta chia ra 1 tỷ lần, thì trong 100 cái phần đó, công nghệ nano nó tác dụng ở cái mức nhỏ như vậy. Ví dụ nếu mà chúng ta đem so sánh một cái hòn bi với lại trái đất của chúng ta, thì cái trái đất thì nó là tương đương như là 1 mét, mà cái nano là nó bằng cỡ đó, thì nó nhỏ bằng 1 tỷ lần hơn. Thì nói chung áp dụng kỹ thuật nano cho chất curcumin nghệ là người ta liên kết những cái phân tử, những cái molecule curcumin, cái chất curcumin trích ra từ nghệ đó với một cái chất nào khác mà cũng ở cái tầm mức nhỏ như vậy. Và những cái chất này người ta gọi là nano carrier, là những cái chất mang đi, những cái chất chuyên chở cái đó. có mục đích là giữ cho cái molecule, giữ cho cái của cái phân tử của cái chất curcumin nó bền vững hơn khi mà nó mình nuốt nó đi qua cái hệ tiêu hóa, và nó giúp cho cái chất curcumin này nó tan ở trong nước và gia tăng khả năng hấp thụ của curcumin để đi vào máu và đi đến những cái mô của cái cơ thể. Trong này mình người ta dùng tới nói, mình nói tới cái ý niệm gọi là bioavailability. Lúc đầu mình nói cái chất curcumin ở trong nghệ nữa, nhưng mà khi mình ăn theo bình thường nó không có vô trong ruột mình nhiều, nó không có tới những cái nơi mà mình muốn nó tới, những cái bộ phận trong mình nhiều, nó không có bioavailable. Bây giờ cái nanotechnology là cái công nghệ nano, nó giúp đem tới những cái chất curcumin tới những cái nơi mà mình muốn tới, nó làm cái tăng gia tăng cái bioavailability của cái thuốc đó. Tuy nhiên cái kỹ nghệ nano nó áp dụng vào y khoa nói chung là một cái lĩnh vực rất phức tạp, bao gồm nhiều cách tiếp cận, nhiều cái chiến lược khác nhau, chứ không có phải là dạng gì, chứ chúng ta chỉ nên bàn sơ về thôi. Và áp dụng quan trọng nhất là trong cái người ta xài cái nanotechnology trong cái vấn đề hóa trị liệu ung thư, là ví dụ làm sao đem một cái chất thuốc nào đó đến thẳng vào những cái tế bào ung thư mà không có giảm thiểu cái hại cho những cái tế bào khác. Đem cái carrier nano đến cái mục tiêu là những cái tế bào ung thư, và nó tránh tác dụng trên những cái tế bào lành mạnh mà chúng ta muốn bảo vệ. Cái kiểu giống như là ngày xưa, ví dụ thả bom thì mình thả bom hết một cái làng luôn. Nhưng mà bây giờ mấy cái drone nó tới, nó đem tới trực tiếp vào một cái nơi những cái phân tử mà nó muốn tiêu diệt đó thôi. Thì cái nanotechnology, cái tham vọng của nó là làm như vậy. Cái đó gọi là targeting. Targeting là nhắm vào, giao vào một cái target thôi, một cái mục tiêu thôi. Cái chọn mục tiêu này nó có nhiều phương cách khác nhau, nó tùy cái chất thuốc, nó tùy theo loại ung thư. Và ngược lại những cái carrier, những cái chất mà nó mang cái thuốc đi, nó cũng có thể gây trở ngại hay là nó phản ứng phụ như là những cái chất thuốc khác. Thì đối với người dùng có lẽ là chúng ta chỉ nên biết là có thể là dùng viên nghệ nano thì hấp thụ được nhiều hơn là curcumin thường, có nghĩa là hoặc là nhiều hơn là cái bột nghệ thường. Ngoài ra, chúng ta cần hấp thụ đến lượng bao nhiêu thì mới tốt, và thuốc đã đi vào bộ phận nào và mục đích chữa bệnh gì hay là ngăn ngừa bệnh gì, thì có tác dụng phụ gì hay không so với là những cái thuốc nghệ thường, thì chúng ta cần phải hỏi nhà sản xuất thuốc hay là các y bác sĩ, dược sĩ là bán cái thuốc liên hệ. Thì curcumin chỉ là một cái chất trong mấy chục cái chất nó có tác dụng dược liệu ở trong cái nghệ, có cái tác dụng kháng oxy hóa, có kháng sinh hay là chống ung thư hay là giảm viêm hay là có thể tìm thấy trong nghệ. Cho nên chỉ dùng curcumin thôi thì chưa chắc đã gặt hái hết những cái lợi thế của một cái sản phẩm mà nghệ thiên nhiên. Thì để so sánh thì trên cái trang web bán hàng Amazon thì tôi thấy một chai chừng 120 viên 250 mg gọi là nano curcumin ở Mỹ thì họ bán giá chừng $50 thì đủ dùng cho vòng chừng 4 tháng 120 ngày. Thì theo thông tin ở trên chai thì cái thuốc của họ là những cái đơn vị thuốc đó nó có cái đơn vị là 45 nanomet và nó có thể đi lọt qua những cái kênh sinh học ở trong cái cơ thể rộng 200 nanomet. Đó là những cái chi tiết rất chuyên môn thì người ta nói như vậy, mà mình không có đủ thẩm quyền để mình kiểm soát là người ta nói đúng hay không. Và ví dụ là so với 250 nanomet của curcumin trong viên nghệ thường đó, thì cái nano curcumin thì nó 45 nanomet, mà trong lúc cái bột nghệ thường á thì cái curcumin nó là 250 nanomet, có nghĩa là nó nhỏ hơn chừng 1/5. Và cái giá chừng cái nghệ thường thì nó giá chừng 15-30 USD một chai. Và nghệ hay curcumin đang được nghiên cứu ở trong ngành y khoa gọi là complementary and alternative medicine ở Mỹ. Chúng ta nói tạm gọi cái đây là cái y khoa lề trái, nó không có theo đúng những cái y khoa chính thống của bác sĩ được hành nghề ở Mỹ, và một số người dùng như là một cái biện pháp bổ túc gọi là adjuvant therapy trong những cái lĩnh vực sau đây. Và tôi xin nhắc lại ở đây là tôi chỉ nói để cho mình biết thông tin mà thôi. FDA họ không có công nhận việc dùng nghề như là cái thuốc chữa bệnh. Người ta có thể dùng nghệ hay là curcumin cùng chung với hóa trị liệu là chemotherapy trong những cái bệnh tình thì bệnh ung thư, đặc biệt là người ta kết hợp curcumin với cái thuốc hóa trị liệu trong những cái trường hợp ung thư kháng thuốc với hóa kháng thuốc hóa trị liệu. Thứ hai nữa là những cái người bị tiểu đường hay là những cái người bị bệnh trầm cảm, bệnh Alzheimer. Có những cái người người ta dùng thuốc trầm cảm nhưng mà người ta bị phản ứng phụ nhiều, như thuốc như là Prozac chẳng hạn, thì người ta thấy người ta dùng kèm theo cái curcumin hay là bột nghệ thì người ta thấy nó khá hơn. Hoặc là những cái người bị bệnh ngoài da, vậy nến là psoriasis. Và trong những số trường hợp thì người ta thấy, nhất là những cái bác sĩ ở Ấn Độ, thì họ nghĩ là cái bột nghệ hay là cái curcumin nó giúp cho lành vết thương tốt hơn và là giảm đau khớp, cho tác dụng giảm viêm. Thì tóm lại về cái việc dùng bột hay là viên nghệ nói chung cũng như nano curcumin thì nên hỏi bác sĩ riêng của mình trước khi chúng ta dùng đến những cái liều mà quá cao hơn là liều mà thông thường, và nên để ý những cái tác dụng phụ trong những cái trường hợp đặc biệt sau đây. Thứ nhất là ví dụ người có thai mà nếu mà dùng những cái thứ này curcumin thì nó có thể khả năng là nó có thể kích thích cái tử cung co bóp, và nói trên lý thuyết thì nó có thể làm cho mình dễ sinh non hơn, thì cái đó mình phải cần hỏi về bác sĩ của mình. Thứ nhì là curcumin có thể là người uống curcumin có thể là thụ thai khó khăn hơn, hay là cái người bị gan, bị sàn mật, thì những, tại vì cái curcumin, cái chất trong nghệ nó kích thích cái túi ống mật, thì những cái người bị gan, bị sàn mật thì nó cũng cần phải xét với lại bác sĩ của mình. Và curcumin nó có thể làm những cái người đang dùng những cái thuốc loãng máu để trị bệnh tim mạch như là aspirin, Plavix, tên generic là clopidogrel, làm cho những cái người này họ dễ chảy máu hơn là nếu mà không có xài curcumin. Thì người uống thuốc những giảm viêm như là ibuprofen bên Mỹ gọi là Motrin hay là aspirin để trị sưng khớp cũng có thể dễ bị chảy máu nhiều hơn nếu mà giả xài chung với curcumin. Và những cái người bị hồi nãy chúng ta nói một số người bị tiểu đường, bệnh đái đường diabetes, họ dùng thuốc này thì nhưng cũng phải cẩn thận là cái thuốc này nó có thể làm cái mức đường ở trong máu nó thấp hơn là nếu mà không có dùng cái nghệ, và gọi là hypoglycemia, cái mức trong máu, mức đường trong máu nó có thể quá thấp và làm cho người đó ngất xỉu. Và cái người đang uống thuốc làm giảm axit bao tử giống như là omeprazole, prilosec, thì cái curcumin có thể làm cái axit ở trong dạ dày nó sản xuất nhiều hơn và lại đi ngược lại tác dụng của cái thuốc đó. Ngoài ra nhiều thuốc khác thì nó có tương tác với là curcumin, cũng như là trong một số viên nghệ người ta có bỏ cái chất piperine. Lúc đầu chúng ta đã nói là cái chất này nó giúp được cho cái curcumin được hấp thụ tốt hơn. Nhưng mà piperine của tiêu từ nó, hồ tiêu từ nó cũng có thể tương tác với một số thuốc đối với một số người dùng, như là những cái thuốc chống co giật như là phenytoin, hay là thuốc theophylline, hay là một cái thuốc hạ huyết áp như là propranolol, nó cũng có thể tương tác với lại cái chất piperine mà dùng để mà cho cái chất curcumin ở trong nghệ nó dễ hấp thụ hơn. Và trên đây là những là cái số thông tin mà tôi thu nhặt được và chỉ xin trình bày với quý vị chỉ với mục đích thông tin mà thôi. Và mọi cái sự thuốc men xin phối kiểm với lại bác sĩ của mình. Và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Mở đầu phần 2 của chương trình, chúng tôi mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm ở Texas.
Hỏi đáp di trú trực tiếp với đài VOA. Chương trình ngày hôm nay tập trung nói về chủ đề visa J-1 với luật sư Khanh Phạm, là luật sư chuyên về di trú hiện ở Texas với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Chào luật sư Khanh.
Dạ, chào chị Trà My và Khanh. Xin chào quý vị khán giả đài VOA.
Thưa luật sư, visa J-1 dành cho những ai? Luật sư có thể trình bày tóm tắt, giới thiệu tóm tắt về dạng visa này thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì hồi xưa bên nước Mỹ họ là thành lập ra cái hãng J-1 visa này để coi như là cho những cái người du học sinh hoặc là những cái người ở nước ngoài họ có cơ hội để họ vào nước Mỹ để họ coi như là trao đổi về vấn đề học vấn, về vấn đề coi như là đi làm thầy giáo, những cái ngành mà specialized, hoặc là họ có thể qua đây để họ đi học về nghề y và họ có thể làm cái medical residency của họ ở đây và những cái chuyện khác. Thì nói chung đây là một cái sự trao đổi về văn hóa giữa hai nước. Thì nước Mỹ họ đứng ra họ làm cái chương trình này để cho những người nước ngoài có thể vào để học và trao đổi giao lưu văn hóa giữa hai bên. Thì và sau này cái chương trình J-1 nó đã liệt kê ra những cái chức vụ mà mình có thể xin đậu được. Thì theo thống kê thì có rất nhiều người Việt Nam của mình thì qua đây xin làm cái dạng J-1 au pair, có nghĩa là đi qua đây để xin coi con làm nanny á.
Yeah.
Thì cái đó cũng là một cái mấy cái chương trình mà J-1 cho phép người ngoài làm.
Không chỉ là trao đổi với dạng là những cái học giả, sinh viên, nghiên cứu sinh mà còn là dạng lao động phổ thông như vậy thưa luật sư?
Dạ thưa chị, dạ có ạ. Thì trong J-1 thì có thể coi giống như Khanh mới nói là có thể cho qua đây để làm người cứu em hoặc là những cái người counselor cho lúc mà trong trại hè rồi đó.
Uh-huh.
Hoặc là có internship nữa, ví dụ có một công ty nào muốn cho xin cái người qua đây để làm coi như là làm thử cho họ
internship
thời gian. Dạ. Thì cái J-1 này cũng là một cái con đường đi tạm thời cho những cái người mà họ muốn đi qua đây để giao lưu về trao đổi văn hóa.
Vâng, với cái trường hợp mà luật sư nói có thể là làm giúp việc hay là giữ em bé, giữ trẻ đó, thì như vậy thì J-1 nó có khác gì với EB-3 không ạ? Tại EB-3 là chuyên cho lao động phổ thông phải không luật sư?
Dạ thưa chị, J-1 nó rất khác với EB-3. J-1 coi như là một cái thời hạn ngắn. EB-3 nếu mình được thì lúc mình qua đây mình có thể sanh luôn. Còn J-1 có nghĩa là mình chỉ muốn qua đây mình trao đổi văn hóa xong sau đó mình sẽ quay về lại nước. Hoặc là nếu mà mình không quay về lại nước thì mình sẽ tìm một cách khác để mình ở lại đây là vĩnh viễn. Chứ J-1 nó không phải là một cái con đường ở đây vĩnh viễn.
Nhưng mà vì sao J-1 cho giao lưu trao đổi mà lại có thể chấp nhận những cái trường hợp là qua đây làm việc ngắn hạn như luật sư vừa kể?
Dạ, tại vì lúc mà nước Mỹ họ thành lập cái J-1 đó thì họ nói là họ muốn trao đổi về văn hóa, về những cái thông tin giống như cái nói của mình, cái sự hiểu biết của mình và cái nghề của mình và về cái ngành học vấn, về cái ngành xã hội và coi như nó gọi là cái từ arts đó. Thì ngoài bởi vì những cái vấn đề đó nên giống như vị vú em hoặc nanny nó cũng thuộc về vấn đề học vấn nữa, tại vì cái người vú em hoặc nanny họ qua đây họ làm cái người vú em hoặc là vú em đó thì trong thời gian đó họ có thể giống như tìm một cái chương trình nào đó để họ đi học tạm thời.
Yeah.
Chỉ là một cái nhịp cầu nó nối thôi.
Dạ, thưa luật sư, như vậy đó là visa J-1 đó, để mà có được cái J-1 đó thì những yêu cầu tối thiểu mà người ứng viên phải đáp ứng đó là những yêu cầu như thế nào?
Dạ thưa chị, trước hết đó là cái người muốn xin cái J-1 họ phải tìm một cái công ty bên Mỹ sponsor. Thì nói chung mà trước khi một công ty bên Mỹ muốn trở thành một cái người sponsor, một cái công ty sponsor cho J-1 thì họ phải xin với sở di trú Mỹ trước đã cấp cho họ cái sponsorship đó. Thì cái danh sách mà những công ty mà có thể sponsor cho quý vị qua cái chương trình J-1 đó, có sở di trú họ có một thành lập một cái website. Cái website đó là https://j1visa.state.gov. Thì trong khi quý vị vào trong đó thì quý vị sẽ thấy cái trang hỏi là ok, bây giờ quý vị muốn xin J-1 về lĩnh vực nào. Thì nếu mà quý vị muốn xin J-1 về lĩnh vực nanny hoặc au pair chẳng hạn thì quý vị sẽ nói là bây giờ tôi muốn đi qua đây để là làm nanny hoặc là au pair. Xong họ sẽ hỏi cái khu vực của quý vị muốn vào là khu vực nào. Quý vị chọn tiểu bang và xong đó trong cái tiểu bang đó họ sẽ đưa cho quý vị một cái cơ sở để mà liên lạc. Mà tại vì cái cơ sở này sẽ là cái nơi mà quý vị xin cái J-1. Tại vì trước khi xin J-1, quý vị phải liên lạc với cơ sở và cơ sở phải đưa ra một cái đơn gọi DS-2019. Thì có những cái cơ sở mà sở di trú họ chấp thuận có thể issue mấy cái đơn DS-2019 này. Và cái DS-2019 này quý vị sẽ dùng nó để mà lúc mà quý vị xin thì thực tế mà qua bên Mỹ với cái J-1.
Ở về phía ứng viên ở bên Việt Nam như luật sư có nói đó là phía bên đây là phải có cái nhà bảo trợ đứng ra điền đơn các thứ. Dạ, nhưng mà bên phía Việt Nam, những cái ứng viên bên phía Việt Nam họ cần phải làm những cái thủ tục như thế nào?
Dạ, và trước hết là những ứng viên bên phía Việt Nam thì cũng coi như tùy những chương trình họ xin vào chẳng hạn. Ví dụ họ xin đi dạy thầy giáo đi, thì họ phải có ít nhất là bằng cấp để mà đủ cho trên quốc tế, để cho họ đủ cái trình độ để mà đi dạy. Hoặc là ví dụ họ muốn qua đây để xin làm về cái người đi counselor cho những cái trại hè đó, thì nói chung họ phải đưa ra những cái kinh nghiệm của họ là họ đã làm cái người counselor đó đã được bao lâu rồi và họ có kinh nghiệm của họ như thế nào. Rồi một khi họ được cái chương trình sponsor họ chấp thuận, thì sponsor sẽ đưa ra cái đơn DS-2019 đó. Rồi xong bên Việt Nam thì lúc đó mình sẽ làm cái đơn DS-160 để mà lấy cái hẹn với sở di trú, và lúc mà mình vào để lấy cái hẹn với cái cuộc phỏng vấn đó, mình sẽ đưa cái đơn DS-2019, mình sẽ đưa ra những cái bằng chứng là mình có đầy đủ kinh nghiệm để mình làm cái công việc, cái chương trình sponsor bên Mỹ họ chấp thuận cho mình qua cái J-1. Và một khi phỏng vấn xong mà mọi việc đều tốt thì lãnh sự quán họ sẽ cấp cho cái thị thực trong cái hộ chiếu, tới lúc đó mình mới qua đây dưới cái J-1.
J-1 visa đó là ở bên Việt Nam mà muốn tìm kiếm cái cơ hội đó thì rất là khó, là phải làm sao có được bên đây có cái nhu cầu thì mình mới gọi là liên lạc với cái nơi đó, ví dụ cái cơ quan hay là một cái trường học nào đó thì mới được. Chứ còn nếu không có một cái nguồn nào hay là cái website nào để biết là những nơi nào cần đang có những nhu cầu đó để mình đáp ứng hay không?
Dạ có, thì em mới nói là cái trang website https://j1visa.state.gov, trong đó họ sẽ nêu ra những cái người sponsor đó.
Dạ.
Thì trong họ sẽ có những cái tài liệu để mà mình liên lạc với những người sponsor đó chẳng hạn. Mình liên lạc với người sponsor đó, xin với người sponsor, nếu mà người sponsor họ chấp thuận thì họ sẽ issue cho mình cái đơn DS-2019.
Dạ, tức là cái trang web đó không chỉ cho cái bên bảo trợ mở ra để điền đơn, làm thủ tục, làm đơn, mà còn phía bên những cái ứng viên đó họ cũng có thể vào đó để tìm kiếm nhà bảo trợ, phải không ạ?
Dạ thưa chị, rất đúng ạ.
Dạ, thưa luật sư, ở trước nay cũng có nghe nói là J-1 visa thường là qua các trường học và các cơ quan, mà chủ yếu là có liên lạc, có giao kèo, có liên kết với lại phía bên Mỹ này. Thì thường thường thí dụ như trong trường học đi, thì là trường này có liên kết với trường kia, tức là phải qua cái đường chính thức là qua nhà nước hoặc là qua cơ quan trường học, thì rất là khó có những cái cơ hội đối với những cái ứng viên có thể có đủ điều kiện nhưng mà không có những cái mối quan hệ đó. Dạ. Thì trong những cái trường hợp đó những với cái trang web mà luật sư vừa giới thiệu đó, là họ đã có một cái kênh để có thể tự mình tìm kiếm thông tin và tìm kiếm cơ hội cho mình, chứ không qua trường học hoặc là cơ quan cái đường chính thức, phải không ạ?
Dạ đúng. Thì chút nữa Khanh sẽ xin phép quý vị, Khanh sẽ in cái trang này qua trong cái livestream trong cái khu comment, thì quý vị có thể vào cái trang web này, trang website, và coi những cái người những chương trình sponsor, và nếu mà quý vị cảm thấy quý vị có đầy đủ kinh nghiệm và khả năng để mình liên lạc với họ để nói về xin cái J-1 á, thì quý vị có thể liên lạc với họ thẳng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư.
Liên lạc và địa chỉ email cho quý vị liên lạc.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Quý vị và các bạn đón chờ, hai chúng tôi sẽ để cái địa chỉ trên đây để cho có những cái cơ hội nào mà mình có thể là mình cảm thấy mình đáp ứng được đó, thì có thể liên lạc trên cái website đó để tìm nhà bảo trợ. Đối với J-1 visa, thưa luật sư, cái thời hạn tạm trú ở Mỹ đó tối thiểu là bao lâu và tối đa là bao lâu đối với loại visa này?
Dạ, thì cái thời hạn mà mình ở lại Mỹ dưới cái J-1 nó sẽ tùy theo cái chương trình của mình xin. Thì bây giờ Khanh sẽ liệt kê ra một cái danh sách của những cái chương trình mà quý vị có thể xin và cái thời hạn mà quý vị có thể ở lại nhé. Thì thông thường nếu mà quý vị qua đây mà muốn xin J-1 để mà làm cái người rú em chẳng hạn, thì cái thời hạn lâu nhất quý vị có thể ở là 12 tháng. Nhưng mà sau đó quý vị có thể xin gia hạn. Gia hạn thêm có nghĩa là 6 tháng, 9 tháng hoặc thêm 12 tháng nữa.
Thì nếu được mà mấy lần tối đa thưa luật sư? Gia hạn được mấy lần?
Dạ thưa chị, au pair nanny thì gia hạn sau đó là 1 năm nữa thôi. Có nghĩa là quý vị ở đây là tổng cộng là 2 năm.
Dạ.
Còn về ví dụ mà quý vị đi xin qua đây để đi học hoặc là đi dạy, đi học đi, coi như là những người đi qua đây đi học nhưng mà không phải là du học, nhưng mà sẽ qua là qua cái dạng giao lưu văn hóa J-1 á.
Dạ.
Thì nếu quý vị học bằng Master hoặc Bachelor thì quý vị có thể ở lại 18 tháng. Và nếu mà quý vị học cao hơn nữa, có nghĩa là bên thạc sĩ đó, thì quý vị có thể ở đây tới 36 tháng. Và sau đó mình không có thể gia hạn cái đó được nhé.
Dạ.
Còn nếu mà ví dụ quý vị qua đây mà muốn đi làm về cái vấn đề internship cho mùa hè, thì thông thường quý vị chỉ có thể ở đây được 4 tháng thôi. Và nếu mà quý vị làm intern xong mà quý vị có thể tìm một cái chỗ, cái sponsor khác họ có thể xin cho quý vị qua làm internship khác, thì quý vị có thể xin chuyển qua vẫn làm internship trong cái ngành đó nhưng mà trong một cái program khác. Mà thì thông thường như vậy quý vị có thể kéo dài tới 12 tháng, có nghĩa quý vị có thể xin chuyển là coi như là 3 lần. Còn nếu mà về quý vị xin qua đây để mà đi training, có nghĩa là quý vị qua đây xin để công ty có một cái chương trình nào đó họ sẽ đào tạo quý vị về cái ngành của quý vị muốn làm, thì cái thời gian mà qua đây dưới sự đào tạo có thể quý vị ở, có thể ở lại đây là 18 tháng. Còn nếu mà quý vị qua đây để mà coi như là đi dạy học đi chẳng hạn, thì cái một thời gian quý vị có thể ở dưới J1 là 3 năm. Còn cái thời gian lâu nhất mà quý vị thì có thể ở coi như tổng cộng là 7 năm á, nhưng mà cái chương trình, mấy cái chương trình đó là thông thường cho những người bác sĩ mà họ phải qua đây họ đi học và họ làm cái residency của họ ở đây, thì thông thường cái đó là họ cho dài nhất là 7 năm tổng cộng.
Dạ, tức là đối với những cái người bác sĩ mà qua đây thực tập chuyên môn làm bác sĩ nội trú đó thì có thể lên tới được 7 năm với dạng visa này, nhưng mà thường thông thường đó là đại đa số là 3 năm là cao nhất. Đối với J1 visa được lưu lại Mỹ 3 năm là cao nhất.
Và cái thời gian, dạ thưa chị, và giống như Thanh nói là cái thời gian mình có thể ở lại nó sẽ tùy theo cái chương trình mình xin và cái giống như mình qua đây theo cái dạng gì với J1.
Dạ. Hồi nãy luật sư có nói là đối với những cái chương trình ngắn hạn như là đi thực tập 4 tháng đó thì có thể gia hạn được vài lần, nhưng mà tối đa là 1 năm hả luật sư hay là?
Dạ thưa chị đúng ạ, tối đa là 1 năm.
1 năm. Dạ. Nhưng mà để mà đi thực tập đó là phải bắt buộc là những chuyên viên kỹ thuật hoặc là sinh viên đang học tập như thế nào mới được phải không ạ?
Dạ đúng, có nghĩa là mình có thể là một là mình có học ngành giống như ngành là kế toán hoặc là ngành luật, thì Thanh có thấy trong cái những cái một cái danh sách của những người sponsor cũng có một cái văn phòng luật nữa. Thì ví dụ những người luật sư nước ngoài mà muốn vào đây để mà thực tập đó, thì có thể xin với cái văn phòng đó, cái công ty đó họ sponsor qua đây để coi như thực tập. Mà ví dụ mà quý vị muốn qua đây mà thực tập cái kiểu specialist, giống bây giờ Khanh đưa ra cái ví dụ ra nha, giống như cách đây vài chương trình đó thì có một cái anh nói là anh có nghề sửa đồng hồ, thì có thể nào mà anh xin qua đây để mà sửa đồng hồ cho công ty gì không? Thì nếu mà trong cái J1 visa này có một cái người sponsor mà cái công ty sponsor đó họ lại là chuyên gia về chữa về đồng hồ mà phải rất là tỉ mỉ, đồng hồ Thụy Sĩ hay gì chẳng hạn đó, mà họ cho cái anh này liên lạc với cái công ty đó và cái người sponsor đó họ đồng ý họ cấp cái DS 2019, thì tới lúc đó cái người mà cái anh sửa đồng hồ này họ anh có thể qua đây anh train dưới cái đó được, chứ không phải là mình phải học cái bằng cấp cao lên hoặc là mình cứ nhập học vào nghề. Tại vì nó cho mình cái từ nó gọi là specialist nữa chứ không phải là không. Cái chương trình specialist thì quý vị có thể ở đây coi như là 12 tháng.
Tức là chuyên viên hoặc là kỹ thuật viên gì đó một cách cụ thể trong những cái ngành cụ thể cũng có cơ hội. Nhưng mà thưa luật sư nói là phía bên nhà bảo trợ, tức là bên đây họ cần những cái người qua đây để mà thực tập với họ, để mà trao đổi hay làm việc vân vân, thì họ mở hồ sơ họ xin. Nhưng mà về cái chi phí đó thì là họ lo. Còn bên ứng viên bên Việt Nam chẳng hạn thì có cần phải lo những cái chi phí nào không?
Thì thưa chị, thì bên ứng viên bên Việt Nam là mình phải lo cái tiền để xin cái visa là một. Nhưng mà cái mà Thanh cần nói cho quý vị biết là cái J1 này nó cho quý vị ở đây làm, quý vị có thể ở đây đi làm. Tại vì những cái chương trình này thông thường họ sẽ trả lương cho quý vị, chứ không phải là quý vị qua đây sẽ là làm mà không có tiền. Thì và theo đó nữa là có nghĩa là những người đi theo quý vị giống như vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, nếu mà họ qua đây họ vẫn có thể xin cái thẻ đi làm để đi làm chung, nhưng mà có nghĩa họ có thể đi làm những cái việc khác chứ không có làm những cái J1 giống như quý vị. Thì những cái người đó qua đây họ có thể đi làm và họ có thể làm theo cho công ty này, họ được trả một cái con số lương nữa.
Như vậy là người thân của cái người ứng viên xin visa J1 có thể đi theo cùng tới Mỹ trong thời hạn. Nhưng mà cái người đó ở Mỹ thì người thân đó là bao gồm vợ hoặc chồng hoặc con cái.
Dạ thưa chị, là con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, rất là khắt khe về vấn đề đó.
Nhưng mà khi mà qua đây đó thì con cái của ứng viên J1 visa đó có thể đi học được và vợ hoặc chồng của ứng viên đó có thể đi làm được.
Dạ thưa chị, dạ đúng, con cái mà chưa lập gia đình dưới 21 tuổi nếu mà đi theo cái người ứng cử của J1 đó thì con cái qua đây có thể đi học. Và nếu mà tới lúc 17, 18 tuổi thì những cái người con đó họ cũng có thể xin cái thẻ đi làm để đi làm. Còn người vợ hoặc chồng của người J1 đó thì có thể qua đây và xin cái thẻ đi làm luôn dưới dạng J2. J2 là những cái người coi như là đi theo những cái người xin là J1.
Dạ, diện gọi là cứ nói nôm na là ăn theo đó. Dạ, những người đi ăn theo J1 thì vẫn có thể được đi làm, có cơ hội đi làm như là người vợ hoặc người chồng của mình. Nhưng mà cái tối đa, cái thời gian tối đa là vẫn phải tùy thuộc vào phía cái người cầm cái J1 đó, phải không luật sư? Tới hết, dạ, tới ngày hết thời hạn của cái người J1 là tất cả cùng phải ngưng và phải trở ra, đi về nước, trở ra khỏi nước Mỹ.
Dạ thưa chị, thì thông thường nếu mà một khi cái chương trình J1 này hết rồi đó, thì quý vị có 30 ngày để mà quý vị thu xếp công việc mà để quay trở về lại nước của mình. Nhưng mà có tùy theo vài trường hợp, ví dụ cái J1 của quý vị mà bị terminate, có nghĩa là bị cắt đứt bởi vì quý vị không có làm đúng theo cái dự định của cái J1, hoặc là quý vị không có làm cho cái J1 này coi như là trong vòng 270 ngày á, thì ngay lúc đó quý vị không có cái 30 ngày để quý vị quay trở về, mà quý vị phải quay trở về ngay lập tức. Thì có một cái sự khác biệt là một khi cái chương trình J1 xong thì quý vị có 30 ngày để quay trở về, đưa lại thu xếp việc để mà quay trở về lại nước Mỹ trước khi vi phạm luật di trú Mỹ. Hoặc hai, nếu mà cái chương trình J1 của quý vị mà bị cắt đứt bởi vì cái lỗi của quý vị đó, thì quý vị phải quay về lại nước ngay lập tức, quý vị không có cái 30 ngày là grace period đó nữa. Và nếu mà quý vị ở đây quá, quý vị không có trở về liền á, thì sau này sở di trú họ có thể nói là quý vị đã coi như là vi phạm luật di trú, và họ có thể làm khó dễ quý vị một khi quý vị xin những cái điều khác với luật di trú.
Nhưng mà cái người mang cái J1 visa đó, họ có cơ hội để trở thành thường trú nhân hay là thay đổi tình trạng di trú theo diện gia đình, diện kết hôn hay là diện việc làm gì không ạ?
Dạ thưa chị, câu hỏi này rất là hay. Thì một khi mà mình xin cái J1 visa, thì trong cái J1 visa nó có một cái sự đòi hỏi là nó sẽ, hoặc cái visa sẽ có hoặc không có cái sự đòi hỏi là một khi mình xong cái chương trình này rồi mình phải quay trở về nước của mình 2 năm, sau đó mình mới quay qua lại nước Mỹ tiếp. Nếu mà cái visa, J1 visa của quý vị nói là subject to the 2-year requirement, có nghĩa là trong vòng 2 năm sau khi quý vị xong cái vô chương trình đó thì quý vị phải quay ở lại nước, quay về nước, nước ngoài á, rồi xong mới quay lại nước Mỹ, thì nếu mà có cái câu đó trong đó thì một, quý vị phải tuân theo đúng cái lời nói của cái visa, có nghĩa quý vị phải trở về bên nước của quý vị ở 2 năm xong mới xin qua đây lại tiếp. Hoặc hai, nếu mà quý vị có cái lời nói đó, quý vị có thể xin sở di trú coi như là miễn đi, coi như là họ xóa cái lời nói đó đi. Nhưng mà trong cái tình trạng những cái giống như ví dụ quý vị muốn xin miễn đi cái đó thì quý vị phải chứng minh là một là quý vị có người vợ hoặc chồng và hoặc con cái, mà những người vợ chồng hoặc con cái này là có quốc tịch hoặc là có thường là thường trú nhân, và quý vị phải chứng minh rằng là nếu mà quý vị không có được ở đây đó thì cái cuộc sống của những người này rất là khó khăn, phải là cái từ rất là khó khăn chứ không phải là thường nhé. Hoặc hai, nếu mà quý vị quay trở về nước của quý vị thì quý vị sẽ bị đàn áp giống như dưới dạng asylum, đàn áp về cái gọi là cái religion, cái bị đàn áp, nói chung là bị đàn áp về tới chính phủ gì đó, thì và thì trong đó quý vị có thể xin sở di trú con miễn đi cái 2 năm đó, và xong sau đó tùy theo cái tình trạng của quý vị nữa, giống như mà quý vị cưới người có quốc tịch thì quý vị có thể xin chuyển cái status, có nghĩa là xin cái thẻ xanh qua cái vụ cưới hỏi luôn, thì mình có từ J1 mình đi qua thẻ xanh. Thì nói chung cái J1 nó không phải là cho mình thẻ xanh, nhưng mà tùy theo cái thị thực nói như thế nào thì mình có thể ở lại đây và xin thẻ xanh qua diện cưới hỏi, hoặc là nếu mà mình chuyển qua cái dạng visa khác giống như H1B mà Phan và chị Trà My đã nói trong vòng 2 cái chương trình vừa qua, và nếu công ty H1B đó họ đại tỏ cho quý vị thì quý vị có thể lấy thẻ xanh qua cái dạng non-immigrant.
Đối với cái dạng mà J1 á, thì nếu muốn thay đổi tình trạng di trú hay là thay đổi những cái gọi là từ thẻ xanh qua những cái dạng khác thì đều phải còn trong cái thời hạn quy định hợp pháp ở lại nước Mỹ, tức là trong vòng 2 năm mình vẫn còn hợp pháp ở đây thì mình thay đổi mới được. Chứ còn nếu mà hết mà chuẩn bị muốn thay đổi đó thì cũng phải đi về nước rồi sau đó muốn tính gì tính hay sao ạ?
Dạ thưa chị đúng. Thì nói chung mà tùy theo cái chương trình của mình xin ở lại đây được bao lâu. Ví dụ Phan đưa ra là ví dụ quý vị xin qua đây để làm nanny thì quý vị biết là ok, cái thời gian đầu mình có thể ở là 1 năm, sau đó mình có thể xin gia hạn thêm 1 năm nữa. Thì nếu mà trong thời gian đó quý vị có tính giống như lập gia đình thì chẳng hạn, hoặc là muốn thay đổi qua cái dạng H1B, thì quý vị phải làm sao mà quý vị coi như là bắt nối hết những cái con đường quý vị cần phải làm để thay đổi trước khi cái 2 năm nó hết hạn, hoặc là trước khi cái 1 năm nó hết hạn, tùy theo quý vị muốn dành thêm 1 năm nữa hay không. Tại vì nếu mà quý vị muốn ở đây, coi như mình phải hợp pháp hóa cái thời gian mình ở lại đây, để trước khi mình thay đổi những cái chuyện khác qua giống như cưới hỏi hoặc là dạng H1B chẳng.
Thưa luật sư, ngay lúc này bạn Tom Trần hỏi là thời gian cấp và chi phí visa J1 là bao lâu mới có?
Dạ thưa bạn, cái thời gian của cái J1 visa thì tùy theo lãnh sự quán bên Việt Nam họ đưa cục cảnh phỏng vấn thôi. Trước hết là giống như Thanh nói là bạn phải liên lạc với một cái công ty sponsor bên này và xin cái công ty sponsor đó chấp nhận bạn trước đã. Một khi họ chấp thuận bạn thì coi những cái chi phí giữa bạn và công ty đó như thế nào thì tùy theo cái công ty đó họ đưa ra nha. Còn nếu mà nói về vấn đề xin cái visa thì bạn chỉ đóng cái tiền BS 160 thôi. Ví dụ bạn làm xong cái đơn BS 160 thì mình đóng cái tiền trả cái phí cho BS 160, mình đi tới cái phỏng vấn. Phỏng vấn xong mình đi qua đây thì thông thường bây giờ bên lãnh sự quán bên Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh cái thời gian mà mình đợi cho cuộc phỏng vấn cho mấy cái BS 160 là cỡ 1 tháng rưỡi tới 2 tháng. Thì nếu mà bạn đã coi như là có hết cái công ty họ có đã sponsor bạn rồi, bạn có cái BS 2019 rồi, và sau đó bạn làm cái BS 160, bạn trả số tiền bằng mấy cái cuộc phỏng vấn, thì nếu mà làm đúng theo hết đó thì Thanh nghĩ cỡ tới 3 tới 6 tháng là bạn có thể qua nước này.
Vâng, một câu hỏi cũng liên quan nhưng mà hơi bao quát hơn, đó là thường phỏng vấn được chấp nhận rồi, đậu phỏng vấn rồi thì bao lâu có visa?
Dạ, thông thường lãnh sự quán bên Việt Nam họ làm, họ sẽ cấp lại cái visa trong vòng 2 tuần tới 4 tuần.
Dạ, bạn Lê Thị Mỹ hỏi là phỏng vấn đậu với dạng visa định cư, cái thời gian chờ đợi để có được cái visa là bao lâu ạ?
Dạ thưa chị, cũng y là như vậy. Ví dụ là chị đã đi phỏng vấn định cư theo gia đình chẳng hạn, thì họ đã cấp cái hồ sơ cho họ đồng ý là họ sẽ cấp cái visa và họ giữ lại cái hộ chiếu để mà in cái thị thực đó. Thì thông thường họ sẽ gửi lại cho quý vị trong vòng 2 tuần tới 4 tuần.
Trong lúc này có những câu hỏi không liên quan lắm, nhưng mà thưa luật sư, cũng xin luật sư dành thời gian trả lời thủ tục định cư theo diện EB3 là gì? Nếu mà mất thời gian quá thì mình sẽ hẹn một cái chủ đề riêng, một cái ngày riêng.
Dạ, thưa chị, dạ, đúng, EB3 nói chung là nó cũng kéo dài lắm. Thì cái này Thanh nghĩ là giữa Thanh và chị phải coi như là có ít nhất là 2 hoặc 3 chương trình để nói về EB3 ấy. Tại nó rất là dài dòng, chứ không có phải là mình có thể trả lời trong vòng 1-2 phút được ạ.
Nhưng mà nó khác với J1 ở cái chỗ là EB3 đó, là đi qua Mỹ theo dạng lao động nhưng mà được ở lại định cư, dạ, lao động định cư.
Dạ đúng.
Còn J1 đi qua làm việc nhưng mà không được định cư.
Dạ đúng, dạ thưa chị.
Có một bạn tên là Trường Trần Đạt nhờ luật sư nói về L1 là một dạng visa khác phải không?
Dạ, L1 là coi như là cái intra company transfer, có nghĩa là có hai công ty họ muốn chuyển nhân viên của họ giữa hai bên. Thì cái này là cũng là một cái chương trình khác mà em muốn nói chuyện với chị, nhưng mà cái đó để dài hơn đi. Nhưng mà tóm tắt lại á, cái L1 nó có hai dạng, một là L1A và L1B. L1A là cho những người giống như là manager hoặc là những người CEO hoặc là những cái chức vụ cao hơn. Và L1B là cho những người với specialized skill trong công ty. Và nếu mà mình muốn xin cái L1 á, thì nói chung là mình phải có một cái công ty ở bên Việt Nam và một bên công ty bên Mỹ. Và hai công ty này phải coi như là dính líu với nhau. Có nghĩa là công ty Mỹ có thể là công ty mẹ và công ty Việt Nam có thể là công ty con. Hoặc là hai bên là một chi nhánh của một công ty nào đó. Thì một khi cái việc đó xảy ra thì quý vị phải làm cho công ty bên Việt Nam ít nhất là 1 năm trong vòng 3 năm vừa qua. Và sau đó quý vị sẽ nhờ là bên Mỹ là họ sẽ xin cái L1 để cho chuyển quý vị từ Việt Nam qua bên Mỹ để làm một là những người manager, những người CEO, hoặc là hai là những người specialized worker. Thì một cái example đó là ví dụ mà quý vị làm cho cái ngành dầu hỏa đi chẳng hạn. Có rất nhiều người kỹ sư dầu hỏa xin lỗi quý vị, có rất nhiều người kỹ sư dầu hỏa được công ty bên Việt Nam, giống như Exxon Mobil đi chẳng hạn. Exxon Mobil thì coi như là chi nhánh bên Mỹ mà họ vẫn có chi nhánh bên Việt Nam. Thì những người kỹ sư dầu hỏa làm bên Việt Nam được Exxon Mobil nói là ok, bây giờ tôi muốn đưa quý vị qua bên Mỹ để làm việc dưới cái L1B chẳng hạn. Tại vì tùy theo cái chức vụ của quý vị ở bên đó như thế nào, phải là rất là specialized mà bên này họ cần quý vị, thì họ có thể đưa quý vị qua dưới cái dạng L1B. Còn nếu mà quý vị nắm cái chi nhánh bên Việt Nam của Exxon Mobil dưới cái dạng là manager hoặc CEO hay gì đó, thì tới lúc đó bên này Exxon sẽ đưa cho quý vị qua dưới dạng L1A, dưới là coi như là không phải specialist mà mình là manager hoặc là mình là CEO. Và cái thời gian mình ở dưới L1A và L1B nó sẽ khác biệt. L1A mình có thể ở ít nhất là 7 năm, nhiều nhất cái thời hạn cố định là 7 năm. L1B thì cái thời hạn lâu nhất mình có thể ở là 5 năm. Và nói xa hơn nữa thì L1B thì thông thường không có được đưa tới cái thẻ xanh. Nhưng mà nếu mình có L1A thì mình có thể xin thẻ xanh được. Và lúc mà mình xin cái thẻ xanh qua L1A thì mình không cần làm cái labor certification. Có nghĩa là mình không cần phải chứng minh là bên này, công ty bên này phải tìm một cái người tương đương với cái kinh nghiệm của quý vị để mà thay, giống như là để họ phải đưa cái chức vụ của quý vị cho những cái người ở bên Mỹ trước đã. Thì nếu mà quý vị qua đây dưới L1A thì mình bỏ cái bước đó thẳng luôn, mình chỉ xin thẻ xanh. Quý vị qua đây dưới L1A cỡ 2-3 năm sau mình có thể xin thẻ xanh thẳng luôn.
Thưa luật sư, câu hỏi của bạn Bi Vũ, những ngành nào dễ xin J1 nhất?
Dạ thưa bạn, có tùy theo thôi. Nếu mà ví dụ mà bạn muốn qua đây là đi làm cú em thì có thể xin được, nếu mà mình có đủ khả năng, và giống không phải khả năng, xin lỗi, mà mình có đủ kinh nghiệm. Hoặc là ví dụ là nếu mà bạn đang học mà đi học bên Việt Nam và đang học cái bằng cử nhân chẳng hạn, mà ví dụ bạn muốn qua đây, bạn muốn xin cái internship thì cứ lên cái website, và giống như Thanh nói chúng nữa, Thanh sẽ đưa website cho bạn, cho quý vị. Thì lên website mình coi có cái chương trình nào sponsor, mình liên lạc với họ, nếu họ chấp thuận thì coi như mình được đi thôi, chứ nó không có khó gì đâu.
Văn Phan hỏi là con gái của bạn đang học theo diện giao lưu văn hóa, tới tháng 6 năm sau visa J1 hết hạn, vậy thì khi về lại Việt Nam xin lại F1 visa có khó không? Hiện nay cháu đang học lớp 12.
Dạ thưa chị, nếu mà giống như Phan nói, nếu mà cái visa J1 của con gái của chị có cái subject to 2-year home requirement thì khuyên, nếu mà trường hợp nó xảy ra thì con của chị có về Việt Nam ở 2 năm rồi xong mới xin qua F1 được. Còn nếu mà trong cái visa của con của chị nói là không có cái subject to 2-year thì một khi cái chương trình J1 hết, con của chị có thể về Việt Nam và sau đó có thể xin lại cái F1 liền để đi qua Mỹ. Và thì giữa hai bên đó nó không có làm khó dễ lẫn nhau. Dẫu sao chị có thể chứng minh là con chị là có một cái trường bên Mỹ nhận rồi, chị có khả năng để trả cho cháu và trả tiền học cho cháu và tiền ăn tiền ở. Và một khi cháu học xong, cháu sẽ cam kết là cháu sẽ quay về bên Việt Nam, thì cái đó nó không có khó đâu chị.
Bạn Emily Văn hỏi là con của bạn DJ1 năm nay học lớp 11, hiện đang ở Tennessee. Năm sau về, cháu đi lại J1 để học 12. Nhưng mà sao không được học lại trường cũ?
Dạ cái này tùy theo cái người RO officer hay là có gọi là có người responsible officer đó, thì chị phải liên lạc với cái người responsible officer trong cái người trên cái chương trình sponsor đó, họ xin coi họ có thể nào cho con của chị học lại được hay không. Nếu mà họ không cho thì lúc đó mình sẽ tìm trường khác thôi, tại vì cái này là những cái người sponsor này là họ đã đưa ra cái chương trình cố định lên cho sở di trú trước khi sở di trú chấp thuận cho họ thành một cái người sponsor. Thì có nhiều lúc họ chỉ nói là cái chương trình này chỉ cho những người du học sinh này vào học một năm, sau đó họ không có thể nào học với chúng tôi nữa mà họ phải đi trường khác. Thì nếu mà họ xin như vậy thì tới lúc đó mình, cho dù mình xin như thế nào, cái người responsible officer cũng nói xin lỗi, tôi không có thể chấp cho quý vị học lại trường này nữa, bởi vì cái program của chúng tôi chỉ là như vậy thôi.
Dạ. Câu hỏi của bạn Quang Trần, con của bạn đang học điều dưỡng có đi dạng J1 được không? Một bạn khác hỏi ngành nail có đi dạng J1 được không?
Dạ thưa quý vị, về cái ngành nail J1 thì Thanh không thấy là rất là có sự khả thi được đâu nhé. Tại vì những cái người sponsor ít ai, Thanh chưa bao giờ thấy người nào là sponsor về ngành nail hết đó. Còn cái ngành điều dưỡng thì có thể. Tại vì nếu mà điều dưỡng mà mình giống như là mình nói về học về medical chẳng hạn, thì trong này họ có thể cho những cái người mà trainee qua đây để làm thực tập về cái ngành điều dưỡng đó. Nhưng mình tốt, mình phải qua cái trang mà Thanh sẽ đưa, coi có cái chương trình nào họ sponsor hay không.
Bạn Lê Phú, cái Race Act, mình đã nói về cái này lâu lắm rồi. Dự luật Race Act mình chương trình đã cách đây 2 tuần. Nhưng mà bạn nghe nói rằng là phiên bản mới nhất đó, công bố ngày 2 tháng 8 thì chỉ giữ lại những đơn đã được lên lịch nhận visa trong vòng 1 năm sau khi dự luật này được thông qua. Còn tất cả những đơn chưa đến lượt nhận visa sẽ bị hủy bỏ. Thì gia đình bạn đang chờ bảo lãnh diện F4. Hồ sơ lập tháng 10-2005, có giấy chấp thuận tháng 10-2009, có bị ảnh hưởng không? Nhờ luật sư giải đáp.
Dạ, cái đó để em đọc lại, tại vì em đã đọc cái research rồi, em không có thấy cái nội dung nó nói như anh nói. Thì để em coi lại, thì em sẽ liên lạc với anh sau, tại vì em đã có cái địa chỉ email của anh rồi.
Bạn Lê Phú vui lòng kiên nhẫn chờ đợi tuần sau Luật Xanh trở lại với chương trình, sẽ có câu trả lời cụ thể cho bạn nhé. Câu hỏi của bạn rất là hay và cũng có lẽ là cũng nhiều người cũng đang nằm trong cái trường hợp tương tự. Bạn Emily Văn hỏi muốn nghe lại chương trình bằng cách nào thì xin mời bạn vào Facebook của đài VOA ở địa chỉ này là VOA tiếng Việt. Vào phần video, bạn cứ lục lại những cái video cũ hoặc là vào trang web chính thức của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt www.voatiengviet.com. Trên trang web này chúng tôi có lưu lại tất cả những chương trình và cái mục này được gọi là mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Thì các bạn có thể nghe lại tất cả những chương trình về tất cả những dạng visa mà chúng tôi đã trình bày. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, xin hẹn ông tuần tới.
Dạ, cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Làm việc với các đối tác trong liên minh toàn cầu chống nhà nước Hồi giáo, các lực lượng an ninh Iraq đạt tiến bộ đáng kể trong nhiệm vụ giải phóng toàn bộ lãnh thổ bị nhà nước Hồi giáo chiếm đóng trước đây tại Iraq. Phát biểu mới đây tại Erbil, Iraq, đặc sứ của Tổng thống Hoa Kỳ tại liên minh, ông Brett McGurk, gọi sự hợp tác lịch sử giữa lực lượng an ninh Iraq và lực lượng Peshmerga của người Kurd là trọng yếu trong các chiến thắng mới đây trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, còn được gọi là Daesh. Ông McGurk ghi nhận cái giá phải trả trong cuộc chiến của những đối tác dũng cảm của chúng ta, những người đã hy sinh to lớn trong cuộc chiến này. Lực lượng Peshmerga đã mất gần 2.000 người tứ đạo trong suốt chiến dịch này, và những lực lượng Iraq có lẽ chịu thiệt hại 5 lần nhiều hơn. Ông nói, sự hy sinh của lực lượng Peshmerga của người Kurd là điều mà chúng ta, nước Mỹ và toàn thể thế giới thực sự tôn vinh. Chúng ta chia buồn cùng những tử sĩ và gia đình họ. Chúng ta chia buồn về những người thiệt mạng trong lực lượng an ninh Iraq. Đặc sứ McGurk nhấn mạnh là cuộc chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo chưa xong và cho biết là cuộc chiến sắp tới tại thành phố Hawija, miền Bắc Iraq, nơi có khoảng vài trăm chiến binh nhà nước Hồi giáo vẫn còn kiểm soát thành phố. Ông hối thúc cần có sự tiếp tục hợp tác giữa Peshmerga và lực lượng an ninh Iraq để các phần tử nhà nước Hồi giáo chiếm giữ thành phố bị đánh đuổi một cách khéo léo. Đặc sứ McGurk ghi nhận những bất đồng giữa các lãnh đạo người Kurd và chính phủ tại Baghdad, trong đó có đề nghị trưng cầu dân ý về độc lập vào cuối tháng này của chính phủ vùng người Kurd. Hoa Kỳ không ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý. Trong một thông cáo báo chí, tờ Barak nói, tổ chức trưng cầu dân ý tại những khu vực đang tranh chấp có tính cách khiêu khích và gây mất ổn định. Do đó, chúng tôi kêu gọi chính phủ vùng người Kurd bãi bỏ trưng cầu dân ý và đối thoại nghiêm chỉnh và lâu dài với Baghdad. Và Hoa Kỳ nhiều lần chứng tỏ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại đó. Tờ Barak nói cuộc trưng cầu dân ý làm chệch hướng mọi nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo và ổn định những khu vực đã được giải phóng. Đặc sứ McGurk chỉ rõ là lực lượng an ninh Iraq và Peshmerga đã chiến đấu như anh em chống kẻ thù chung. Điều rất quan trọng là chúng ta vẫn đoàn kết và chú trọng đến những nỗ lực đánh bại Daesh và đảm bảo là lực lượng này bị đánh bại lâu dài. Cuộc chiến này chưa chấm dứt và đó là thông điệp quan trọng cho tất cả mọi người. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.